Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tất nhiên là ta bà thì khổ, chỉ có giác ngộ mới làm vui thôi. Có nghĩa là cảnh giới ta bà của chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng bị bức bách. Bức bách bởi thời tiết mà. Bức bách là bởi khí hậu, bức bách bởi sự ô nhiễm môi trường, rồi bức bách bởi chiến tranh, bức bách bởi tai nạn, bức bách là bởi thảm họa, rồi sanh lão bệnh tử, cái sống con người vân vân. Con người ta chỉ bấp bênh lắm, thấy đó đó. Chứ mình nhìn qua nhìn lại thấy rồi có như không à. Mạng số con người mình thấy vậy đó. Chứ nó mỏng, mỏng manh, mong manh. Nó giống như là tuyết, là sương. Nên vua Trần nói là gối tuyết dày qua, ôm cây đợi thỏ. Nghĩa là chúng ta đang nằm trên cái gối bằng tuyết, thấy nó đẹp lắm, mang đôi giày bằng hoa nó đẹp lắm, mai thấy thùng rác rồi. Cái gối tuyết nó chút xíu nắng lên cái thua rồi, chảy ra nước rồi, không còn cái gối tuyết đó nữa. Như vậy đời sống của người ta của mình cũng vậy đó, nên mình ý thức được như vậy cái gì, người ta phát tâm, người ta tu tập. Nên nếu ai ý thức được cái khổ thì người ta dễ dàng giảng sanh lắm. Tại vì nếu ý thức được cái khổ, được điều đó mà chính mình chứng nghiệm cái khổ đó, chiêm nghiệm cái khổ đó, tư duy lấy cái khổ đó, người ta chứng trong cái pháp khổ đế của Đức Phật dạy, thì lúc đó người ta mới phát tâm giảng sanh. Thì chính cái phát tâm giảng sanh nó mới có giá trị, trở thành cái nguyện lực sâu sắc ở trong tâm mình. Chứ còn dụ như mình nói cái miệng ông hồng thuộc lòng, khổ sanh lão bệnh tử, ái biệt ly quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí hạnh khổ, trả lời rót, nhưng mà mình không có nghiệm được cái đó, tức là mình không có gặm nhấm được với nó, tâm mình không có phát ra cái tâm nhàm chán. Khi người ta phát ra tâm nhàm chán của ta bà rồi, quý vị, người ta không ham gì. Tiền cũng không ham, nó danh cũng không ham, nó lợi không ham, tình gì không ham, chứ thậm chí cãi lộn cho người ta thắng luôn á, mình không ham. Thậm chí ông chồng đi có vợ bé kể ông. Đấy không, quý vị, có nghĩa là trong cái cuộc sống này mình hiểu được bản chất của nó là phù du rồi. Nó gá thôi, nó giả, nó hợp, nó giả tạm. Chuyện đó đó là một cái sự thật của cuộc đời này. Mà coi vậy chứ người ta không có kiểm nghiệm được điều đó đâu. Ta phải đấu tranh, ta phải giành giật đấy. Ta đi đấu tranh những cái điều gì mà không thể giữ được, mà ta vẫn là đấu tranh để giành giật cho bằng được. Bây giờ ví dụ nè, mình đi thưa gửi đi được cái nhà mình, cái đó không giành giật được đó, nhưng ta thưa gửi cho nó bằng được để chúng ta được thắng đó quý vị. Rồi cuối cùng cũng chết để lại cho người khác. Như vậy người ta vẫn đấu tranh đó. Và ví dụ như người ta đấu tranh, ta làm ra của cải vật chất, tiền rất là nhiều, không kể tội lỗi, chẳng hạn cứ làm cân già cân non bắn thiếu bắn đủ cân già cân non á, rồi làng lòn qua lách lại không kể tội lỗi gì hết. Cuối cùng tội lỗi chúng ta làm ta đem đi, còn của cải vật chất để lại cho người khác xài. Có những điều rất là vô lý trong thế gian gì đó mà chúng ta phải làm. Nên trong kinh Du Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm là cho đó. Mình thấy có lợi làm nhảy vô, có lợi sáng mắt có lợi làm thôi. Nhưng cái hậu quả của cái lợi đó đó chính là cái tội với cái phước chúng ta làm ra được ở trong đời sống đó đó. Nên là cái người mà ta ý thức được cảnh khổ của thế gian rồi, rồi ta biết được cái cảnh mà giải thoát, giải phóng khỏi đau khổ đó là cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Mình ý thức điều đó rồi bắt đầu ta tu tập có gì? Ta tu tập dần dần ta thoát ra khỏi cái khổ của thế gian và khổ ở trong tất cả các cảnh giới của sanh tử luân hồi. Khổ thế gian là gì? Khổ thế gian tức là ở trong cái cuộc sống này mình đang gặm nhấm trong kiếp sống của con người. Còn khổ trong pháp giới sanh tử luân hồi là chúng ta qua những cái đời sống khác, chúng ta gặt hái những đau khổ đó. Chúng ta chưa có đi sang cái đời sống khác, nhưng mà qua kinh điển, qua là xem sách, qua quý thầy giảng, qua kinh của nhà Phật, chúng ta biết được tất cả các nơi nó giống như ngọn lửa thôi. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa đó là chúng ta đang sống trong nhà lửa của tam giới dục sắc và vô sắc, luôn luôn lúc nào nó cũng hoại, cho nên tiến qua bốn cái quá trình thành trụ rồi hoại hay không, tức là luôn luôn lúc nào cũng hủy diệt hết, ăn dầu cho cõi trời đi nữa, sống 200-300 năm, 300-400 năm rồi cũng hủy diệt tận diệt với thời gian luôn, nghe không có gì. Nên mình khi mà biết được điều đó rồi, chúng ta không mong phước báo cõi trời, không mong phước báo ở đâu hết á. Do đó mà Đức Phật dạy một kinh sám hối á, quý vị đọc kỹ là cái đoạn đầu kinh sám hối này: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Nghĩa là ông ta không là cầu phước báo của cõi nhân thiên, cầu phước báo của thanh văn duyên giác Bồ Tát phải quy y tối thượng thừa, là trở về, là nương tựa, là làm theo. Tối thượng thừa tức là Phật thừa đó. Phát bồ đề tâm tức là phát tâm giác ngộ á. Như vậy thì chúng ta không quy y ai hết, chỉ quy y Phật thôi. Có nghĩa là chúng ta trở về nương tựa để thành một vị Phật trong tương lai. Nghĩa là tâm mình hướng tới điều đó ở trong tương lai, quý vị bắt đầu chúng ta hạ thủ công phu, chúng ta tu tập. Hạ thủ công phu tu tập có nghĩa là cái làm cho mình khổ á, thì trong kinh nhà Phật đó, đó là những cái triết sử, những cái kiết sử và những cái triền cái ở trong tâm mình, làm gây ra những cái pháp chấp ở trong tâm làm ta khổ. Kiết sử là gì? Kiết sử là những điều nó trói buộc mình, làm ta tháo ra không được. Mình đi đâu mình cũng hướng về nó hết đó, gọi là những cái kiết sử. Những triền cái là nó che tâm mình không nhìn được cái chân tâm Phật tánh của mình. Nó che tâm mình không phát hiện ra được cái nẻo giải thoát. Nên mà người ta lẫn quẩn trong đường đó, không che bốn bề hết đâu thấy gì đâu. Đi là không biết đường đi luôn đó, nó che mắt mình này, che mờ mắt đó, gọi là những triền cái đó. Nên tu tập mà người ta diệt trừ đi những kiết sử và những triền cái này, cắt cái dây kiết sử đi và người ta là dẹt cái màn của triền cái, tức là màn của vô minh đi. Như vậy thì những cái kiết sử là những cái trói buộc. Vậy cái gì nó trói buộc mình? Nó có gì? Bây giờ ví dụ như mình thương đứa con, đi đâu mình cũng nhớ tới nó, cho mình cũng lo lắng nó, vì đứa con trói buộc rồi đó. Ví dụ như ông chồng cưới bà vợ, bởi vì đâu cũng phải hướng về bà vợ, làm gì cũng hướng về bà vợ, chứ mua quà nhớ mua cho vợ luôn, không nhớ mua cho mẹ mình luôn á, là bị bà vợ nó trói buộc rồi, nghĩa là trói buộc rồi. Có người không có gì, có cái nhà lo cho cái nhà không, đi đâu cũng nôm nớm cái nhà đó, nhà nó trói buộc rồi. Có người ruộng đất nó trói buộc, có những người vàng bạc nó trói buộc, có những người địa vị nó trói buộc. Địa vị là cái chức vụ mình không bỏ được, không có gì. Nghĩa là nó trói buộc, đi đâu mình cũng phải nghĩ tới làm thế nào mình phải lên chức, làm thế nào mình phải giữ được cái chức đó mà càng lâu càng tốt, hoặc là lên chức cao hơn nữa, gọi là địa vị nó trói buộc đó, gọi là những kiết sử, nó ghê gớm, nó không phải chuyện chơi đâu. Nó trói thân, trói tâm mình, trói chặt luôn á. Ví dụ như là bể ái hà là dây quan nghiệt, nó danh lợi tình càng siết càng đau, nó chói chặt mình lại luôn. Danh lợi tình nó chói chặt mình lại luôn. Còn người nào cũng bị chói cho cái gì đó gọi là những kiết sử đó. Nên người ta tu cái gì ta cắt đi những kiết sử này, cắt đi những cái trói buộc. Bây giờ ví dụ như cái nhà nó trói buộc mình. Trói buộc là gì? Mình không xuất ra khỏi nhà được. Đi đâu phải đi về lo lắng cho nó à. Đi đâu cũng phải nhớ tới nó không có gì. Niệm Phật mà vẫn nhớ tới cái nhà là bị nhà trói buộc á. Niệm Phật nhớ tới con có thằng trai út của dì thương nó dữ lắm. Con nó đi học ở xa vậy con lo không biết nó ăn làm sao, không biết nó ngủ làm sao. Thật ra nó khôn hơn mình đó. Lên tới thành phố nó rành hơn mình đó. Vì mãi dưới này mình lo nè. Lo không biết nó ăn sao, nó ngủ sao, nó học hành sao, đời sống nó làm sao, nó bị gì không nữa. Không có gì, rồi đi dọc đường không biết đó, là đi dọc đường nó có cái gì ăn không trên đường này nọ. Nó đi ra đường nó khôn hơn mình nhiều, nó nhà mình lo. Đó không có gì. Đó là những kiết sử đó, nghĩa là luôn luôn lúc nào ta cũng bị tâm mình trói buộc vào đó, chứ cột chặt vào đó luôn, ta không giải thoát được. Chính những kiết sử này mà khi mà ta nhắm mắt xuôi tay người ta bay lên đó, không có gì, ta bị kéo ngược và xuống. Niệm Phật thì bay lên, nhưng mà vừa nhớ niệm Phật có gì, không lẽ mình lên mình bỏ luôn con mình sao ta? Quay lại nhớ tới nó, tức niệm con mình kéo ngược lại. Tức là cái dây này là dây liếng ái nè, dây liếng ái kéo ngược lại. Không có gì, chính cái đó người ta không giảng sanh được đó. Người ta vừa bay lên cái nhà mà nó kéo ngược lại. Đâu có gì thấy là nhỏ tới lớn á. Mình ở cái nhà rất là nhỏ, ọt ẹp, nhỏ nhắn đi. Nhưng mà tới chừng mình cất được cái nhà chừng 5-10 tỷ đi quý vị. Dưới gạch này là lót bằng là gạch đá hoa cương không à. Còn trên tường này lát tường bóng lộng luôn. Chúng ta vô cái nhà cái nó mát lạnh luôn. Nó đẹp, quý vị thấy vô cái toilet mà không muốn ra luôn. Nó đẹp cỡ đó, muốn nằm ngủ trong toilet luôn á. Thấy không quý vị? Thật đó, cái bàn cầu cái nhậm khi mười mấy triệu cái bàn cầu không quý vị. Nhìn cái bàn cầu thôi là thấy là như viên ngọc bích vậy đó. Muốn ôm. Chứ đừng có nói tới ở ngoài. Còn từng góc cột có gì làm đẹp lắm, nhà biệt thự mà nhìn vô một cái một không có gì thấy đây bên kia còn quá ít lợi, thấy đẹp lắm. Như vậy chính cái đẹp lắm không có gì, muốn bỏ nó được không? Không bỏ được không? Bị nó trói buộc rồi. Cái người đó chết không bao giờ được giảng sanh, cho quý vị làm ma trong nhà đó đó. Giữ nhà đó đó. Nhà đó sang cho người khác rồi mình vẫn làm ma ở trong nhà đó, quý vị phá người ta chẳng á. Đâu cho ai ở đâu. Đó bị kiết sử đó, vì bị trói buộc rồi. Còn chồng không có gì, có bà vợ nhậu quá ung thư gan chết, vì bà vợ đi lấy chồng dứt phát không cho, bắt đầu khiến cái này khiến cái kia làm lung tung beng lên chứ ngăn chặn cho bằng được. Có gì tí mình chết đi rồi thì vợ lấy chồng khác cho mắc gì không cho. Có gì như vậy mà ta không cho, ta bị kiết sử, ta cột chặt cho đó. Vậy thì niệm toàn là những cái tâm niệm, niệm vợ không đâu niệm Phật đâu. Mình á tâm niệm niệm gì, niệm nhà không đâu niệm Phật đâu. Rồi mình giờ có dấu hũ vàng không có gì. Vàng á, mình may mấy chục cây vàng á, đào cái lỗ dấu phía dưới. Tới chết đi rồi có giảng sanh được không? Hay là toàn nhớ vàng không, niệm vàng không tiếc quý vị. Mấy chục cây vàng đâu phải đơn giản đâu. Mình không có vàng á thì mình có vàng một hai cây không nói. Mà mấy chục cây vàng nó tiếc dữ lắm quý vị. Trước khi chết mà ấm ức lắm, không có muốn chết. Không gì dứt phát ta không muốn chết, mình không muốn chết mà nó cũng phải chết. Do đó mà ta luôn luôn lúc nào ta cũng nhớ tới vàng mình chứ. Không có gì. Nếu mà cái nghiệp duyên của mình nặng nề quá thì mình làm con giữ vàng. Còn nếu mà nghiệp duyên mình nhẹ chút nữa quý vị, thì bắt đầu mình lẩn quẩn đó đó. Lẩn quẩn cái trong cái hũ vàng nó giữ đó hoài. Chứ nhầm khi mấy chục năm, hai ba chục năm vậy, khổ trở thành cô hồn. Vì cái vàng nó là vật vô chi, mà tự nhiên mình khổ đau với nó, mình ngồi làm cô hồn mình giữ nó không có gì. Nó là vật vô chi có gì đâu, vì nó là vật vô chi thôi, có tiền mua lấy chứ có gì đâu. Nhưng mà người ta giữ đó nhầm khi một hai chục năm tốn, thấy uổng quan mạng không. Có gì ngồi nó mấy chục năm luôn á, thay vì người ta niệm Phật ta giảng sanh rét cái về Tây Phương Cực Lạc, phượng múa rồng đùa hay có gì thần thông diệu dụng bay không à. Còn đó ngồi mà ngồi chỗ tay cạnh hòm thì giữ vàng sợ người ta lấy quý vị ơi, trời ơi ngồi đó ai vừa lại tới cái thôi quý vị, lạc đầu ở đây bắt đầu che đậy lại bịt mắt bịt mũi người ta đừng cho thấy quý vị, giữ mà. Còn ví dụ như mình khoái chiếc xe đó, ví dụ như xe hơi mà đi đó, quý vị chạy không dám chạy luôn á, khoái xe đó người ta lấy người ta chạy cái đầu đi theo á, mình là nằm trên mui xe giữ à. Nha quý vị, ai mà chạy mình nó da vô đầu này có đỡ, da rồi kia đỡ sao nó chạy xe mình. Tối ngày nhớ tới đó không á, khổ lắm. Nha quý vị, nên á khi còn sống anh biết đó là những cái vật ngoài thân của mình thôi, chứ nó không phải là cái gì mà để đem lại cái lợi ích. Nó đem lại lợi ích khi chúng ta còn sống thôi. Còn tất cả những cái gì mà khi chúng ta mất đi rồi thì nó cũng trở thành phủi tay, nó cũng trở thành ra đi với thời gian hết. Ta ý thức điều đó, bắt đầu ta tu tập, bây giờ ta rời bỏ, ta diệt đi những cái kiết sử đó đó. Tất cả những gì trói buộc mình, vợ chồng trói buộc, mình biết nó vợ chồng chẳng qua là nợ duyên với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp thôi, gì đâu tới đây nó chết hết nợ có ở đâu mà cứ trói buộc hoài có nhiêu đó đâu quý vị. Nên ta đi á, đi đâu cho người ta đi đi, chứ không phải là đi vô mà tu đây có 5 phút cái điện alo bà vợ ở đâu, bà làm chùa Thanh Hải phải không đó, nghe đầu nghi ngờ nha quý vị, bị trói buộc nặng lắm. Có nhiều người chút xíu reo điện thoại, chút xíu reo điện thoại hỏi thăm dò dò sống ở đâu, không có thấy không, bị trói buộc nặng dữ lắm mày. Quý vị đó gọi là kiết sử, nó trói buộc mình. Còn cái che tâm, cái che tâm ví dụ như gặp vàng gặp bạc gì đó, mắt mình sáng rỡ lên là cái tham mình nổi lên che bít cái tâm mình luôn, hết thấy gì hết trơn. Không có gì thấy vàng không có ăn cọm cắp của người ta, muốn tầm mưu tính kế cho bằng được để hại người ta để lấy. Quý vị nói chị em ruột thôi ở trong thành phố nè, ông già chết để lấy cái nhà, quý vị bắt đầu á bày mưu tính kế lấy cái nhà của thằng em cho thằng em trai ra đường chơi và quý vị bắt đầu làm cái giấy á. Ông già lúc bệnh đó quý vị làm giấy thì nợ, làm giấy nợ là ông già đó bệnh mượn tiền kêu ông già ký, quý vị lúc ổng mày lúc ổng bệnh ổng biết đâu kêu ông ký, ông ký vậy đó, quý vị kêu ông ký thì đem ra sắp sổ nợ nè đó, quý vị bứt cái nhà luôn, nợ ai nợ cổ quý vị, lạ lùng không. Do đó giờ thưa ra tòa, quý vị thằng em nó không chịu ra, cổ thưa ra tòa, ra tòa xử đó, quý vị xử là cuối cùng là cho thằng em mất trắng đó, quý vị chữ cuối cùng cho thằng em mất trắng. Cái anh em nó khóc quá trời lên nói thầy, thầy thầy con giờ dắt con vợ con ra đường luôn rồi, sổ nợ này nên bứt cái nhà luôn, nhà trị giá con 10 mấy tỷ mà nợ đâu 20 tỷ chứ, biết bệnh gì mà tiền dữ vậy không biết mà nợ vậy đó quý vị, âm mưu lấy nhà của anh em mà. Cái kêu thôi là thôi về mình tụng kinh đi, về lấy kinh Kim Quang Minh tụng đi nha quý vị. Không biết sao về lấy kim kinh tụng quý vị, nhỏ là thôi đuổi ra khỏi nhà, đuổi giờ không tụng mà tụng kinh suốt ngày suốt đêm về tới ngày ra tòa thôi không có gì. Ai nhà đâu tới ngày ra tòa quý vị, ra tới ngoài mấy người thưa sao tự nhiên ta nghĩ ta không ra bà chị á quý vị không biết bà nghĩ sao, bà nghĩ bà không ra tòa bà nói với luật sư là bữa nay bà không thèm ra tòa nữa nha quý vị, bà để đại vậy đó. Mà quý vị thấy tụng kinh linh không, thưa cuối cùng có thưa có ra tòa có thắng chắc luôn đó, mà cuối cùng tới ngày đó còn không ra, biết sao cũng nghĩ sao còn không ra quý vị. Do đó giờ vẫn còn ở chung đó quý vị, nhưng mà lùm nhau đó, tới chừng ra tòa cổ không gà, cũng như là cái đơn người ta là phủ nhận luôn, người ta không giải quyết nữa, vẫn hai chị em vẫn còn ở đó. Nghe quý vị thấy như vậy là cái bị tiền bị vàng bị bạc nó làm che mờ đi con mắt mình này, cái đó gọi là những cái truyền cái đó, nó che bít mắt mình không thấy gì trơn á quý vị, không thấy nổi tình nghĩa anh em nữa sao thấy Phật mà niệm Phật. Nghe quý vị sao mà giác ngộ được tình nghĩa anh em, ở sống nhỏ tới lớn tới bao nhiêu, hai chị em sống nhỏ lớn biết nhiêu muốn đuổi người ta ra khỏi nhà nữa thì còn đâu nữa mà thấy Phật. Có vị kế bên đây anh em máu chảy ruột mềm, đây là tình nghĩa thân nhất trong gia đình, đây mình xử lý còn tệ bạc nữa sao thấy Phật. Do đó muốn tu thành Phật phải hiếu đảo mẹ cha là chỗ đó đó, người sanh đẻ ra mình trực tiếp mình không hiếu nữa sao mình hiếu với Phật nổi. Có gì thấy không, ví dụ có những người ta muốn sử dụng mình á, người ta coi mình có hiếu cha mẹ hay không. Nếu không có hiếu cha mẹ, mình nói anh hai em trung thành với anh hả, người ta không có tin đâu. Quý vị là ba nó còn phản nó không chi mình quý vị má nó còn phản nó không chi mình, nhưng người ta sử dụng thôi chứ người ta không có tin tưởng đâu quý vị. Nhưng mà người nào hiếu thảo với cha mẹ người ta mới biết người này có tình có nghĩa, là sống nặng tình nặng nghĩa thì người này không bao giờ phản mình cho nên người ta mới sử dụng quý vị. Trong cuộc sống người ta quan sát đó, người ta thấy cái đó là chuyện đương nhiên thôi. Nên trong đời sống mà người nào không hiếu thảo cha mẹ tu không thành Phật đạo được quý vị. Tại sao muốn thành Phật đạo phải trọng Phật kính tăng, mà bây giờ mình không trọng ba mẹ nữa sao trọng Phật mà sao kính tăng được. Quý vị nói miệng thôi chứ làm sao trong lòng có thật sự vậy được. Quý vị cái người đã từng sanh thành ra mình không trọng nữa lấy gì đâu mà trọng Phật, mà không trọng Phật sao thành Phật được tu, người này đâu có đắc được. Do đó đạo Phật đề cao chữ hiếu, là cho đề cao chữ hiếu là ta là hiếu đạo cha mẹ, từ hiếu đạo cho mẹ đó ta mới là tôn kính Phật, là kính Phật chúng ta trọng tăng, thì đó là mình mới có thể đắc pháp được. Nên từ những cái kiết sử trên truyền cái đó ta vượt qua cái gì, vượt qua những kiết sử là không có gì trói buộc nữa, vượt qua những truyền cái là không có gì mê tâm nữa. Như vậy ta không bị trói buộc và chúng ta không có bị che mờ tâm, đó là đó ta giác ngộ và được giảng sanh.
À, cái gì? Như vậy thì đi tu đó, để người ta cắt những cái này nè. Đi tu là ta cắt cái này nè. Như vậy thì đi tu có ở nhà đầu ta tu tập à, theo thời khóa công phu. Lâu lâu người ta là đi chùa ta tu tập. Đi chùa tu tập đó quý vị là có những cái công hạnh. Để chi? Để về nhà ta áp dụng những công hạnh đó vào trong nhà. Ví dụ như ở nhà không tu mình không học hỏi được gì nhiều gì. Đi đến chùa gì gặp quý thầy, quý bạn đạo, tất cả các cái người ta truyền trao, trao đổi nhau những kinh nghiệm đó, ta về nhà ta tu tiếp. Chứ không phải là tu ở chùa mà đạt được, mà đắc được. Tại vì một tháng như vậy hoặc hai tháng ở chùa tu có một lần à, còn một tháng hoặc là hai tháng ở nhà là mình tu xuyên suốt đó. Do đó mà khi mà đi chùa mình có những công hạnh tu tập. Nhưng mà ở chùa lâu lâu mình ở chùa ngày á quý vị, mình tu phước báo dữ lắm. Mình không hay phước báo hơn người ta ở lâu. Tại vì cái người nào mà ở lâu riết á quý vị, người ta lờn đi. Yeah, người ta là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật ra mái hiên vậy đó. Có nghĩa là lần đi mới đầu thỉnh Phật về quý vị, mình lại dữ lắm. Tới từ từ cái nó quen, gọi là tánh y tâm lý của chúng sanh, từ từ quen cái nó bớt cái lòng tôn kính đi rồi à, nó trở thành nó quen thuộc với mình này. Nghe không quý vị? Nên người ta tu không có bằng. Lâu lâu mình đi chùa một lần chứ mình tu là công đức cực kỳ lớn lắm, mình tôn kính, mình hết lòng tu tập lắm. Nhưng mà ở riết quen cái đầu cái tâm đó nó hạ xuống, tâm nó hạ xuống từ từ từ, nó không còn bén như ban đầu nữa, gọi người ta gọi là sơ phát tâm đó. Nên quý vị lâu lâu quý vị đi chùa này, lâu đi chùa kia đi, tu hành rất là tốt, có nghĩa là đem lại kết quả mà ở trong kinh dạy rằng, kinh U Bà Tắc dạy rằng nếu mà người nào tu được Bát Quan Trai ngày đêm thì cũng bằng như là cái ông vua toàn cõi Ấn Độ làm cho đo cho dân chúng nằm. Quý vị thấy nó lớn không? Rất lớn, nó không phải ít đâu à, nó rất lớn rất to đó. Như vậy thì một ngày ở nhà mình tu không được. Tại sao nhà mình tu không được đó quý vị? Là tại vì nhà mình là mở mắt ra đâu có gặp Phật đâu. Vậy gỡ mắt ra thấy ông chồng cầm chai rượu về, làm sao mà thanh tịnh nổi. Muốn lên tụng kinh nó hát karaoke, làm sao thanh tịnh nổi. Muốn ăn chay nó toàn là dọn, toàn là đùi gà, cánh gà chiên bơ không mà nó kho cá thum phức luôn, sao mà thanh tịnh nổi. Nghe không, quý vị thấy không? Như vậy những cái cám dỗ trong cuộc đời ở tại gia, tại nhà mình nó nhiều quá mà chúng ta chưa có đủ đạo lực để chúng ta chống lại. Còn ví dụ chúng ta có đủ đạo lực thì thôi đâu cũng được, không sao hết chứ, không có gì. Nhưng bạn ta không đủ đạo lực, chúng ta phải chánh duyên, chúng ta tu vô chùa thôi. Chứ còn chúng ta đủ đạo lực ở đâu tu cũng được chứ. Đủ đạo lực có nghĩa là không có gì cám dỗ chúng ta nổi chứ. Cái lực tu của mình lớn hơn cái lực hấp dẫn của những cái ở thế gian này. Những cái danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ nó nhỏ hơn cái mà lực tu của mình gọi là đạo lực á. Ví dụ như tiền nó có là mãnh lực của đồng tiền. À, cái gì ma có ma lực. Nó mạnh lắm, nó lôi cuốn mình. Ví dụ như người đẹp nó chỉ đi ngang cái mắt mình dòm theo liền, nó hút mình theo liền. Người giàu đi ngang mắt hút mình theo liền. Nghe không quý vị? Cái đó gọi là ma lực á. Nó có cái lực của nó kéo mình đi. Như vậy thì mình lấy cái gì để mình chống lại nó? Quý vị lấy đạo lực để chống lại. Có nghĩa là cái sức mạnh tu của mình á, à, có đạo lực thì mới chống lại. Còn mình mà tu yếu mà tu tàn tàn, mà tu tàn tàn đó quý vị, rồi bị nó hút đi hết, gặp gì mê đó à. Còn có đạo lực á, mình gặp gì mình đề kháng là cái đó, mình không mê nữa. Nào quý vị, bây giờ ví dụ như á, mình có đạo lực rồi, người ta rủ đánh bài, quý vị tỉnh bơ à, từ chối liền. Mà không có đạo lực rồi, bắt đầu nha, quý vị thấy người ta đánh bài để ý, nó hút vô. Nào quý vị, thấy không? Nhìn người ta nhìn thấy đánh bài tự nhiên mình mê, nó hút vô nào cũng hay luôn. Tới ngồi lết lại đánh, hồi về quên tụng kinh luôn. Nào quý vị, như vậy thì không có đạo lực, thấy bắt phim lên cái vô coi một chút của nó ra sao, coi một chút cái hết bộ này hết bộ nọ cái nghỉ tụng kinh, nghỉ đi chùa luôn. Ví dụ vậy đó, người không có đạo lực là mình không hay luôn, nó cuốn mình vô luôn. Như vậy là mình tu cố gắng lâu lâu đi chùa một lần à, quý vị, để chi? Để tu, để cho nó cái đạo lực. Mà muốn tu có đạo lực đó, mình phải có công hạnh tu ở tại chùa. Từ công hạnh tu tại chùa mới có phước báo, từ có công đức, có gì có phước đức hữu lậu, có phước đức vô lậu, thì từ đó nó tạo thành cái đạo lực cho mình để mình trở về gia mình tu tập. Như vậy người ta mới có. Chứ không phải đi đến chùa mà người ta tu mà không có được phước báo, không được công đức, tức là công hạnh tu hành người ta không có ở tại chùa, có gì nó uổng lắm. Nghĩa là mình đi tới đó cũng như nhà thôi chứ chẳng có gì hơn chứ. Nên có nhiều người nói là thầy có nên đi chùa tu tập hay không, có gì người ta hỏi gì đó, hay là mình tu ở tại nhà. Con tu tại nhà có được hay không? Được hết đó quý vị. Tu ở nhà, tu ở chùa gì cũng được chứ á. Nhưng mà tu ở chùa nhờ cái lực của đại chúng, nhờ cái giới tràng của nơi đây để tạo thành giới thể bao bọc xung quanh mình, nhờ lực của đại chúng mà ông ta nhìn người mà soi lại mình. Còn ở nhà ông ta không biết ai để soi chứ á. không quý vị? Còn đây người ta nhìn người ta soi lại mình, thấy cái mà người này tu rất tốt mình noi gương, còn thấy người này tu xấu mình bỏ cái xấu đó, quý vị thấy người ta cười cái đó đó. Không có gì gì đâu mà vô đạo tràng ham ăn. Mình thấy ai cũng cười người đó chân dứt phát mình không ham ăn, mình sợ người ta cười. Vậy nên mình làm tốt hơn. Còn thấy cái người này quý vị quay nghi chỉnh tề, mình ái mộ dễ sợ, nó bắt chước làm theo quý vị. Hoặc là thấy người ta niệm Phật ở nhà mình đâu có biết niệm, mình niệm tùm lum hết quý vị, nội đánh mỏ thôi là đánh thấy điếc cái lỗ tai vậy. Quý vị thấy không, đánh bung 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 như vô chùa mình thấy là ni sư sư cô đánh quý vị, người ta đánh là bung 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 bông, nghe nó im lỗ tai hơn. Còn mình đừng đánh nghe bung bung bung, đánh bể cái lỗ tai luôn, gì đánh chuông thôi, nhìn thấy người ta đánh chuông, người ta đánh chuông nghe bo, còn mình đánh nghe bo. Cái đó là thiền đó quý vị, tức là chúng ta đánh mỏ hay đánh chuông gì đó là thể hiện cái tâm trạng của mình. Nên khi người ta đánh mình biết cái người đó đang có tâm thiền hay không. Không có tâm thiền đánh cái này chát chúa luôn rồi quý vị. Do đó mà khi người ta đánh cái gì đó, người ta cũng phải giữ tâm tĩnh lặng, người ta đánh vô cho nó nghe cái tiếng kêu, nó giữ được cái tâm thanh tịnh của mình ở nơi chốn thiền môn. Như vậy thì trong cái chùa mà mình tu tập đó, nó khác với tu tập ở nhà. Ở nhà cái cảnh đó quý vị, là nhà lại cảnh đối cảnh mà mình sanh tâm nhiều, nên nhà đối cảnh ma nên mình sanh tâm ma. Ta nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đó. Có nghĩa là ở nơi nào có cảnh Phật thì mình xuất hiện tâm Phật. Nên ở đây á, cảnh Phật là gì? Cảnh Phật tất nhiên là cảnh thiền, cảnh thanh tịnh gọi là cảnh Phật. Còn cảnh động loạn đó là cảnh ma. Ở nhà mình có chỗ nào thiền nổi không quý vị? Thấy ra xung quanh nhà mình thiền nổi, mấy nhỏ cháu nó giỡn thôi cũng hết thiền nổi. Quý vị chứ đừng có nói tới mà nó ăn, nó nhậu rồi nó nói tục không hả? Quý vị nói bậy bạ không chửi lộn được không hả quý vị? Muốn điếc cái lỗ tai luôn. Còn ở đây quý vị vừa mở mắt ra cái nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe nó tĩnh lặng không? Hoặc là sáng sớm ta nghe tụng kinh này, Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thổ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hồ, Tiêu Ngà Ức Kiếp Điên Đạo Tường, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Dương, Hoằng Độ Như Thị Hằng Xá Chung. Sáng sớm nghe tôi tụng kinh Lăng Nghiêm mày quên, tụng chú Lăng Nghiêm mày nghe sao mình thấy mình muốn tu liền. Còn rồi ơi, ở nhà sáng sớm nó bắt nhạc lên đó quý vị ơi, xin xin sập sập sụp sình sụp sình, đi xuống sình nó sụp á, quý vị cái kiểu đó đó, quý vị bắt nhạc giống quý vị đi xuống sình á mà nó lúng chân xuống đây kêu mà sình sình sụp 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 sình sụp sình, đó là bắt nhạc á, nó nhảy hồi mình sụp xuống tuốt ở dưới luôn, quý vị tâm mình đâu còn là thanh tịnh trang nghiêm nữa đâu. Do đó mà chúng ta phải rời khỏi những cái nơi đó quý vị, vào trong chùa chúng ta tu tập. Nên trong cái kinh Trung Bộ Đức Phật đã từng khen quý vị tỳ kheo, quý vị Đức Phật có nói cái câu đó là thà rằng chúng ta ngồi thiền ở trong rừng á quý vị mà ngủ gục, còn hơn á là chúng ta ngồi giữa chợ mà gắng cố gắng thanh tịnh. Quý vị thật ra chúng ta không thanh tịnh nổi nơi đó đâu, nếu người nào sơ cơ phát tâm á. Nhưng vậy cái nơi nào mà cảnh trí thiên nhiên vắng lặng á thì tâm mình nó trở nên vắng lặng quý vị. Ví dụ như bà Hoàng hậu Ma Gia đi, bà đi ngang đó gặp cái cảnh là chim hót đó quý vị, ở vườn Lâm Tỳ Ni Lâm Pi Ni á, làm cho lòng bà được thanh thản. Nơi đó không còn đấu tranh, nơi đó ở hậu cung không còn chém giết nhau để giành quyền lực đó quý vị. Nơi đó có chim ca, có suối reo, có gió mát quý vị, làm cho lòng bà thanh tịnh. Nên ở nơi đó sẽ có cái bông hoa trổ ra gọi là bông hoa vô ưu đó, tức là bông hoa không biết buồn. Vô ưu nghĩa là không biết buồn quý vị, cảnh đó cảnh không có buồn, cảnh đó cảnh vui, suối reo, gió mát, chim hát quý vị. Như vậy cảnh đó sao buồn được. Còn cảnh ở hoàng cung quý vị, toàn là quách què không à. Trong hoàng cung á, vô hoàng cung gặp quách què, ra ngoài gặp Lý Thông thôi rồi quý vị, kể như đời tiêu luôn rồi. Nhưng mà nơi đó đâu có quý vị, nơi đó là chim hót, nơi đó là suối reo, làm thanh thản lòng bà. Nơi cái bồng hoa vô ưu mới sanh ra nơi đó, mới nở nơi đó. Chứ hoa vô ưu đâu bao giờ nở giữa chợ đâu, quý vị có nghe bao giờ nói hoa vô ưu nở giữa chợ đâu. Mà chợ nở những nơi rừng thiên nhiên, gió mát thanh thản, nơi thờ Phật, nơi mà ta tu tập đồ mới có bông vô ưu chứ, nơi đó mới không buồn không phiền chứ. Bây giờ ra giữa chợ hồi là mắc chảy lộn liền đó quý vị. Thì đâu mà ra bán đồ mới vừa chưa mở hàng nữa, món này nhiêu chị? 215 ngàn được không? Rồi sáng sớm chưa mở hàng nói 200 ngàn, trả 15 ngàn là thấy nổi, thấy nổi sân lên rồi. Nghe không quý vị? Còn đâu nữa là tung. Do đó mà ở ngoài chợ đời mình hay nổi sân, tối ngày do cáo gắt không à. Áp lực của đồng tiền, áp lực của xã hội, áp lực của là chúng ta với con, với cái, với chồng, với cái những cái quyền lợi và với nghĩa vụ của chúng ta ở trong cuộc đời, cái áp lực người ta rất là căng thẳng quý vị. Do đó mình phải tìm những nơi thanh vắng tu sống diễn ly. Mình vào nơi thanh vắng tu, bây giờ không có nơi thanh vắng tu không vô chùa cũng tạm thời thanh vắng quý vị. Bốn bức tường im xung quanh nó lặng lặng, gió reo ở giữa có câu niệm Phật, mở mắt làm thấy tượng Phật, mở mắt thấy tượng Bồ Tát quý vị. Chứ mình đâu có cái cảnh mà đua chen, đâu có cảnh giành giật làm an ổn lòng mình đâu quý vị. Nên ở chùa này vậy. Nhưng mà đã đi đến chùa rồi đó quý vị, thì cái nơi này là tam bảo, là của thường trụ mà phước báo vô lượng vô biên. Nếu chúng ta biết tu tập, tức là những cái công công hạnh ở tại đó, ta biết tu tập chút xíu thì chúng ta sẽ đem lại phước báo rất nhiều. Chúng ta đem về nhà, chúng ta trang trải lại cho con cái. Nên mai mốt chúng ta đi chùa đó, chúng ta hồi hướng lại cho con cái gì, mình nắm được là mấy bao mấy thúng thức báo đem về mình sang sẻ cho con cái. Nếu mình biết một chút mà là mình đi chùa mình làm tu 3 ngày quý vị, phước giác về giác nổi luôn á. Còn nếu mà người nào không biết nha, mà đi là lơ bơ, là giác về là toàn là tội không đó, thảy đi đâu dính đó, thảy đâu dính đó, quý vị. Như vậy thì làm sao mà chúng ta đi vào chùa chúng ta có thể tu tập được và phước báo tăng trưởng và nghiệp chướng tiêu trừ, có thể hồi hướng được cho người khác quý vị. Đó là những công hạnh tu tập đó. Cho nên chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về phần này ha quý vị, gọi là công hạnh tu chùa. A Di Đà Phật. Công là công đức, quý vị. Hạnh là cái sở hành, cái thực hành của mình ở tại chùa, tức là tu chùa. Cái công hạnh tu chùa này chúng ta không nói tới những cô, quý thầy tu chùa, đó là riêng rồi. Đó là người xuất gia, không nói, mà tôi nói cái người tại gia, lâu lâu mình đến chùa mình tu một lần, tức là tu tập theo hạnh người xuất gia ngày, không quý vị. Ta dạy gì mà vô đây đi tu thành người tại gia, quý vị, đi chùa trở thành người xuất gia, quý vị. Chứ ai dạy gì mà thành tại gia? Tại gia vô đây phước nó nhiêu đây, mà xuất gia phước nó nhiêu đây? Tại gia phước nhiêu đây, xuất gia phước nhiêu đây? Tại sao chúng ta không tu thử người xuất gia? Người xuất gia làm sao mình làm vậy à quý vị? Lỡ rồi đi tu 3 ngày, lỡ rồi, lỡ cũng bỏ ra nhiêu tiếng đồng hồ đó mình tu kiểu tại gia à quý vị. Thôi tu kiểu xuất gia đi, vô phát tâm liền quý vị. Xuất gia, tu kiểu xuất gia. Xuất gia là gì? Là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tâm giới gia. Tu luôn. Xuất thế tục gia là vô đây bỏ nhà thế tục, giao lại cho con cái, ai muốn làm cái gì, vợ chồng gì thôi, bữa nay nghỉ, con cái gì bữa nay nghỉ, nhà cửa bữa nay nghỉ, giao lại hết. Sao cái gì một không một mình, giống hệt như là tóc mình đã cạo bữa nay vậy. Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, để cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Sống chung với quý thầy quý cô mà. Nên mình đây bữa nay mình người xuất gia, có nghĩa là danh lợi tình cái như là bỏ bên, ly gia cắt ái luôn. Bữa nay không còn thương, còn ghét, không còn yêu cảnh thế gian, ái ân ân ái gì. Anh Bảy có điện thoại lại khỏe không muội hả? Mô Phật, bữa nay xuất gia bữa nghe, đừng có đem ái tình làm nhục chí người tu nha. Tắt điện thoại à. Bữa nay tắt bữa không có gì, đừng để chuyện hồng trần làm nhục chí người tu nha. Anh Bảy ở nhà anh Bảy coi phim đi, muội bữa nay bữa tu rồi là cắt cái cụp cái là tắt điện thoại di động, không hỏi han gì đây chứ. Vì bữa nay là ly gia là cắt ái rồi, tập người xuất gia gì đó, cái phước báo nó mới lớn quý vị. Nên cái tâm khi mình vô chùa là tâm xuất gia đi vô chùa, quý vị, cái đó gọi là xuất thế tục gia. Này cái này xuất phiền não gia, đi đây không buồn hận giận gì ai chứ quý vị. Này hết buồn hận giận ai chứ, đi chùa là dứt phát không giận mà quý vị. Đã gọi là bước vô tới cổng chùa không giận không hờn, không quán trách, phải bằng lòng với thử thách trong gai, quý vị. Như vậy người ta mới vô chùa tu hành, phải chịu gian nan bền gan sắt đá mới tài trượng phu chứ. Do đó mà khi đi vô tới chùa rồi quý vị không có phiền não đây, ai chửi ai mắng cười, quý vị càng cao danh vọng càng dày gian nan. Do đó mà thử thách càng nhiều thì là đạo lực tu hành mình càng cao thôi. Do đó mình vô đây lại trường cho người ta thử đấy quý vị. Đi ngang ta thúc chỏ rồi mình cười nghe không? À, quý vị thúc nữa đi, nó không sao đâu. À, quý vị nhịn hết, vô đây nhịn hết, phiền não đoạn diệt hết quý vị. Và tâm cầu giải thoát khỏi cảnh dục, cảnh sắc, cảnh vô sắc này, có nghĩa là khỏi tất cả những cõi sanh tử luân hồi. Khi biết vô chùa phải có cái tâm đó là tâm đầu tiên quý vị. Và chúng ta thực hiện bốn cái công hạnh. Công hạnh thứ nhất á, là giữ gìn giới chúng ta thọ. Công hạnh thứ hai á, nghiêm trì luật và những nơi thiền môn. Giới thọ, luật thiền môn. Công hạnh thứ ba á, quý vị, là quân tu và phước báo. Công hạnh thứ tư á, quý vị, là chánh và sám hối tội lỗi của mình. Tức là tội lỗi đã làm ra rồi, nay mình sám hối. Và cái tội lỗi chúng ta gieo chúng ta tránh đi. À, quý vị. Như vậy á, là quân tu, tức là tu tập phước báo tăng lên. Tội lỗi chúng ta sám hối cho nó diệt đi và tránh đi tội lỗi. À, quý vị giữ giới, trang nghiêm, trì luật thanh tịnh. Như vậy là chúng ta có bốn cái công hạnh tu ở tại chùa. Nếu ai thực hiện bốn cái công hạnh ở tại chùa này, quý vị phước báo ngày đó nó dồi dội luôn, nó cao dữ lắm. À, quý vị giới. Bây giờ ví dụ nè, nó có cái giới chúng ta thọ, dù có giới bắt quan trai, có ngũ giới, thì bất kỳ cái người nào tu tập thì kèm theo cái giới pháp của nhà Phật ở trong đó. Giới là gì? Là thuyền, là bè. Giới là gì quý vị? Giới là mạng mạch của Phật pháp. Tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Vậy giới là gì? Giới chính là ngăn ngừa tội lỗi chúng ta bị đọa vào trong cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như là một cái vị đó, nếu làm cái đó thì không được là làm cái kia. Bây giờ ví dụ như là một cái người muốn tu cõi trời vậy quý vị, thì trong 10 cái thiện chúng ta chỉ còn có một cái ác, ta không thể sanh cõi trời rồi. Do đó ta tu hết 10 cái thiện đó. Ví dụ như cái người mà ở tại thế gian này, ta thọ 5 cái giới cấm. Nếu muốn được làm người thì ít nhất mình phải giữ giới. Mà muốn làm người cho ngon lành phải giữ hết 5 giới. Còn người giữ giới thì 4 cái giới kia quả báo trong kiếp người. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta là quả báo của sát sanh thì chúng ta bị bệnh tật và yểu mạng tùy vào loại sát sanh nào. Như vậy thì chúng ta giữ giới không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không trộm cắp thì được giàu sang, tà dâm được đẹp đẽ, không nói dối á, thì là cái miệng chúng ta đẹp và cái giọng nói chúng ta hay. Không uống rượu thì chúng ta thông minh trí tuệ của gì. Nhưng mà ta phạm giới sát sanh đầu tiên, sanh ra có gì mới 3 tuổi đức, thông minh, giàu, học giỏi, có gì cái gì cũng đẹp chứ, chỉ có cái sống có 3 tuổi chết rồi. Tại chúng ta không giữ giới sát sanh. Không vậy làm người không giữ giới sát sanh, kiếp trước kiếp này là ân đền quán trả mà, thì người ta phải đổi mạng lại. Hoặc là người bệnh quý vị ơi, bệnh èo èo ọt ọt bệnh hoài, tới mà bác sĩ nhìn thấy mình nó muốn trốn luôn quý vị. Có nhiều người cầm cái sổ mà khám bệnh, cái sổ mà cái bằng sổ khám bệnh á, rồi là sổ bảo hiểm á quý vị, sổ bảo hiểm á, thì nào đi bảo hiểm tới bác sĩ mà nhìn thấy mình cầm cái sổ lại thì giống lách cho khám trốn luôn. Vì đâu mà bệnh cái gì ấy, tiểu đường nè, lên máu nè, viêm khớp nè, bị tim nè, bị phổi nè, viêm gan nè, cái gì rồi mắc cồn, rồi đau tim tọ, rồi cột sống có gai. Kể hồi bác sĩ ông nghe thôi, ông đổ mà hôi uống xỉu luôn. Chị gì mà chị hoài, từng nào cũng đem sổ lên nhưng lấy thuốc uống, uống hoài năm này qua năm khác. Bác sĩ ông nhìn cái một ông sợ, dễ sợ luôn quý vị. Ông là cuộc đời bác sĩ tôi xui lắm, tôi mới gặp bà. Đâu mà tối ngày cầm sổ lên khám hoài đó. Quý vị là mất uy tín bác sĩ ta, bác sĩ ta chỉ hết bệnh cái gì, đâu mà chỉ mấy chục năm hết bệnh quý vị. Đó thấy không, ăn con này con nọ cho giữ đi, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Quý vị thấy không, nên bao tử mình là nghĩa địa đó, nó chôn ở trong đó quý vị, vị tỳ đó chôn biết bao nhiêu xác con này kia này nọ. Ăn miếng thịt heo đứt con heo, ăn miếng thịt bò đứt con bò, ăn cánh gà đứt con gà, ăn cánh vịt đứt con vịt, ăn miếng thịt dê đứt con dê vậy thôi. Quý vị như vậy là trong bụng mình biết bao nhiêu con đó trong đó, nó bò lổm ngổm lổm ngang ở trong chân quý vị, thấy không? Đầu nó đi theo nó đu, nghe nó đu từ trên đu dài xuống quý vị. Nè bên này là gà nó đu nè, vịt nó đu nè, còn cá lóc nó ghẻ nè, cá chê nó ghẻ, cá gô vậy nó ghẻ đó nè. Đau cái bên đây quá thầy ơi, đó nó ghẻ đó. Quý vị sao nặng bên đây quá, cánh tay dở hoài dở lên, trời thấy hai băng heo nó cắn mà nó đu xuống sao dở lên nổi. Quý vị thấy không, Mà gì đó là mình ăn sướng cái miệng mình, cái miệng kiện cái thân đó, mà gì sướng cái miệng mình là tới mà bị quả báo quả nghiệp nó tới rồi, biết sao. Do đó cái giới chúng ta đã thọ thì tu nó có giới. Cái gì như vậy thì người tại gia mình có thọ được bao nhiêu giới quý vị? Thọ được ngũ giới nè, thọ được bát giới nè, và thọ được bồ tát giới. Chúng ta ở tại gia chúng ta có ba loại giới đó. Vì ngũ giới, ngũ giới giữ gìn, ngũ giới ngon lành đó quý vị, thì đó là kiếp sau là luôn luôn lúc nào nếu tu không đắc ở tất cả cảnh giới thì cũng được làm người. Quý vị bèo nhất cũng được làm người, nếu giữ ngậm ngũ giới á, ít nhất cũng được làm người. Như vậy thì khỏi đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phải không? Thấp nhất được làm người mà. Mà làm người được á quý vị thì cái cơ hội làm thánh được. Tại vì người chúng ta có đủ ngũ quẩn. Con người mình mới có khả năng tu thành thánh, con khác không có khả năng tu thành thánh. Nên Đức Phật nói ở trong kinh á, là mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được, cái mạng người nó quý lắm quý vị. Nên ta cứu người nó phước báo nó lớn, tại vì mạng người nó quý lắm. Tại sao mạng người quý? Tại mạng người mới có khả năng tu thành thánh. Còn các con khác tu thành thánh là nhiều kiếp chứ không phải kiếp đó. Mà con người có khả năng tu kiếp này quý vị. Nếu người nào chéo chân ngồi kiếp già mà niệm Phật tham thiền nhập định đi quý vị, niệm Phật đến tam ma địa đi, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liền. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tùy vào công phu tu tập mình xả bỏ tới cỡ nào, cái mức thiền định của tâm tới cỡ nào. Nếu người nào mà quyết chí tìm hiểu giáo lý của nhà Phật, nghiệm sâu về giáo lý của tứ đế, tu tập đắc vào tứ thánh quả, sơ quả Thu Đà Hoàng, nhị quả Tứ Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Quý vị muốn vào được sơ quả Thu Đà Hoàng, vượt qua ba cái hạ phần kiết sử, cái thứ nhất là nghi, thứ hai với cấm thủ, thứ ba là thân kiến. Vượt qua ba đó, nghi là không có nghi ngờ chứ, niệm Phật niệm tới không nghi ngờ chứ, quý vị ai nói gì nói cũng chết với Phật, sống với Phật. Quý vị, người ta không có nghi ngờ gì đây chứ, tin là lòng tin Phật như sắt đá, đó là vượt qua kiết sử nghi. Cái thứ hai nữa quý vị, giới cấm thủ. Giới cấm thủ có nghĩa là những cái gì mà nó quy định xưa nay mà nó không phù hợp với giáo lý, phù hợp với nhân quả nhà Phật của chúng ta sẵn sàng bỏ, gọi là giới cấm thủ. Ví dụ như là đám cúng cơm ông bà làm con heo, làm 2-3 con heo, làm 4-5 con heo. Quý vị dưới quê miền Tây không biết ở đây có không à? Quý vị miền Đông thì làm bò, còn miền Tây làm heo. Nhớ là nhỏ nhỏ quý thầy đây nè. Quý vị ở nhà mà đám cúng cơm cái làm 2 con, 2 con, Tết cái 1-2 con, 1-2 con. Quý vị nên ở dưới quê ở Bạc Liêu đó có cái cô kia đi cầu hồn già. Về ông già lên xác cầu hồn, không biết có không mình không biết nha. Cầu hồn gọi là xác hội đó quý vị. Cậu ba của cổ chết là 10-20 năm mà. Hỏi ba góc này khỏe không ba? Khỏe gì nổi, khỏe. Hỏi ba làm nghề gì bên thế giới bên kia ba? Ta đi làm nghề chăn heo với chăn gà vịt không? Ủa sao ở đây là ba lại uy tín lắm mà, ngon lành lắm bên kia chăn. Mày không biết chứ mày nhớ không hồi chết đó. Để ta 5 ngày, ngày làm 3 con, 5 ngày 15 con mày. Thấy không? Còn giờ là cắt mấy chục con gà, mấy chục con vịt gì. Cái này lần đầu tiên ta giữ 10 mấy con heo, mấy chục gà, mấy chục vịt rồi. Còn hàng năm tụi bay cứ bổ sung miết. Đám cúng cơm 2 con heo, 40 con gà, 20 con vịt vậy, cứ bổ sung hoài, hoài 10 mấy năm rồi. Bây giờ cái đàn nó càng ngày nó đẻ ra càng dài, dữ muốn chết luôn tụi bay ơi. Ông nói gì biết có không nha. Mà mình nghe cũng có lý, đúng không? Mình nghe thấy nó cũng có lý, có nghĩa là nghe có lý có tình lắm, đúng không? Còn mà lên xuống có thì mình không biết có gì, nhưng mà nghe thấy nó cũng phù hợp. Do đó mà khi mà người ta vượt qua thì cái giới cấm thủ có nghĩa là từ xưa nay người ta làm vậy mà mình thấy nó không phù hợp nhà Phật. Tại xưa nay mình đâu có quy y Phật. Bây giờ mình trở về mình làm con Phật rồi quý vị, là tứ sanh chi từ phụ, là anh em với nhau, các loài là anh em với nhau. Đức Phật là cha chung có 4 loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Nên chúng ta là cũng là anh em với nhau. Nên các cái loài con vật, pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh, ai cũng có Phật tánh chân quý vị, ai cũng biết sợ hết á, ai cũng biết tôn trọng mạng sống của mình đó quý vị. Do đó mà chúng ta không có sát sanh. Mình cứ nghĩ coi mình giết người ta giết mình nghĩ sao, giơ dao lên mình cắt cổ con vịt, mình cứ ngỡ ra mình làm vịt cho người ta cắt thử mình có chịu không, hay là mình sợ hãi mình là đau khổ không quý vị. Mà la không được, nói không được thôi, chứ mình rất là đau khổ, mình cũng ham sống sợ chết mà. Do đó người ta thước tha quý vị, người ta bỏ qua cái giới cấm thủ đó, có nghĩa là bây giờ đã chay ai ăn ăn thôi, thầy cũng chay, không ai về chứ của thầy, không ai về thôi, mình cúng đó làm sao đâu. Về cúng cơm là nghĩ tới ông bà hay là nghĩ tới miếng ăn, nói dùm tiếng đi. Nếu nghĩ tới ông bà thì xin mời về, còn nghĩ tới miếng ăn ra quán vậy thôi. không quý vị? Mình cũng phải nghĩ tới ông bà mình mất rồi đó quý vị, biết đọa lạc cảnh giới nào. Người ta còn phải trai tịnh trang nghiêm 49 ngày, năm 2 năm. Người ta còn cầu cứu ông bà theo là kinh dược sư đó quý vị. Phải trai tịnh trang nghiêm cầu cứu. Còn mình ở đây mình làm quá trời quá đất luôn, không nghĩ tới người mất, mình nghĩ tới người sống không quý vị. Nên mình cũng phải hy sinh chút cho người mất quý vị. Nên mình phải hy sinh chút cho người ta lợi ích được gì theo kinh dạy. Mình cố gắng mình làm vượt qua giới cấm thủ quý vị. Từ nay đến nay cúng chay đã chay, ai ăn ăn thôi quý vị, bình thường mới ăn ăn thôi. Nếu muốn ra quán ăn thì mình cho tiền ra quán ăn, còn tới đây chai lạc vậy thôi. Quý vị vượt qua giới cấm thủ. Thứ ba, vượt qua thân kiến. Thân kiến là gì? Kiến chấp vào thân giữ thân mình á. Quý vị chết đi giữ ngoài mồ á, thiêu hũ cốt giữ trong chùa á. Quý vị ngồi ôm hũ cốt là sợ người ta lấy cái thân mình, lấy cái nấm xương tàn. Quý vị ngày thường người ta yêu quý thân lắm mà người ta không biết được thân mình là do đất nước gió lửa hợp thành thôi. Có đến có đi có tan có hoại, thân mình đâu còn hoài đâu. Quý vị thân mình là giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì. Mà có nghĩa là lúc sống lúc chết nó là bình thường thôi. Bây giờ tu ba ngày về nhà chỉ con dâu nói nặng một tiếng mà giận cái lên máu thôi cũng đi đứt rồi lên bàn thờ. Quý vị thấy gì đó, có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có như không à. Quý vị thấy vậy là sẵn sàng, quý vị đi cái là bỏ liền. Quý vị thân này chả là cái gì hết, nó chẳng qua là mượn tạm cái áo mặc thôi, mượn thân giả để hình tàn thân Phật. Quý vị mượn cái giả để hình tàn cái Phật, người ta là có trí người ta vậy. Quý vị mượn cái thân này gán o bế cho nó, quý vị mà không phải o bế cho nó để cho sướng đâu, mà o bế cho nó để cho nó sống để tu. Quý vị dụ nó ăn, dụ nó ngủ để giữ cái thân, giữ thân mới tu được. Không thân thì tu cô hồn chết qua bển đâu làm phước được gì đâu tu. Quý vị thấy người ta nhập xác về người ta cũng nhân độ thế không? Mình đâu phải là thánh thần gì. Nhập xác về cứu nhân độ thế, đó là những người chết ta nhập xác cứu nhân độ thế, đó là gì quý vị? Để người ta lập công bồi đức, có nghĩa là người ta làm phước đó để người ta tu. Không có phước là ngồi thiền định được, không phước ngồi xuống chao đảo quý vị, không có định tâm định thần được, nó tán thần hết à. Do đó mà người ta phải có phước báo để bao bọc xung quanh mình, định tâm định thần được. Nên người có phước báo mới định được tâm, có phước báo mới định được tâm. Còn mình giờ làm phước dễ dàng quá gì, ta nghèo biết nhiêu nè cho người ta nè, đi chùa nè cúng dường bố thí quá cho chuyện làm phước thế gian luôn. Mà người ta không làm, để chết mới làm, để chết về mượn xác ta làm. Thấy không quý vị? Cái đó người ta còn thân chung ấm nó còn đỡ à. Cái đó người đó nhẹ nhẹ nghiệp đó, còn thân chung ấm. Còn thôi mấy nghiệp dữ nó lâu đi hết rồi, đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh đọa chơi người còn đâu thân chung ấm rồi về mượn xác. Thấy không quý vị? Do đó người ta cố gắng lúc sống á, ta cố gắng ta tu tập quý vị, người ta giữ tròn cái giới pháp. Thứ nhất là ngũ giới, thứ hai là tám giới của bác quan trai, thứ ba nữa là giới của Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta đi tu tập nên ta giữ hết luôn quý vị. Ngũ giới cũng giữ mà bát giới, tức bát giới là chùm luôn ngũ giới này. Cái người nào giữ bát giới là giữ hút cái ngũ giới rồi. Tại vì cái giới của bát giới là cái giới cao hơn cái giới của ngũ giới. Ví dụ như giới sát sanh đi, ngũ giới là không được giết người, những con vật lớn vật nhỏ tha được thì tha. Nhưng mà giới của bát giới là giới không giết bất kỳ con nào cả, từ bò bay mái cựa mũi mồng gì cũng không giết trơn á. Quý vị con kiến gì cũng không giết hết đó, là nó cao hơn cái ngũ giới nhiều. Nên mình giữ bát giới, giữ chùm luôn ngũ giới. Quý vị giữ bát giới, giữ giới Bồ Tát. Nên vô đây mình giữ được cái gì mình giữ. Nếu người nào vào đây nếu ta không biết giới nào hết, ta không biết giới là Bồ Tát, ta không biết giới bát giới gì, ta không biết giới gì, thì ta giữ thần ngẫu ấy. Vào thời của Đức Phật có một cái vị tỳ kheo này thọ 250 giới, của Dũng không nhớ giới. Nên ta tụng giới hoài, đọc giới á, ngày rằm với ngày 30 là tối trời á. Ngày rằm với ngày 30 là ngày đêm trăng tròn với tối trời. Hai đêm gọi là tụng giới, gọi là Bồ Tát. Bồ Tát giới tức là tụng đọc lại giới. Thì ông tụng đọc lại, ông nghe mà ông không nhớ gì chứ. Quý vị ông buồn quá trời. Ông la giới nhiều quá, ông không nhớ gì chứ. Ông giữ không nổi, nó nhiều quá, mấy trăm giới giữ không nổi. Thôi giờ ông tính là về nhà, ông cứ vợ, ông tu tại gia. Mới ra khỏi tịnh xá, Đức Phật dùng thần thông chặn đường lại, hỏi con đi đâu vậy? Là về giới nhiều quá con giữ không nổi, không nhớ chứ con giữ không nổi. Nghe Đức Phật là thôi giờ là con giữ ba giới thôi, con giữ nổi không? Dạ, hỏi giữ là ba giới là giữ về giới gì? Đức Phật dạy rằng là cái miệng con cố gắng nói những cái lời chân chính, tất nhiên là nói những lời ái ngữ. Ý của con là giữ thanh tịnh, đừng khởi lên vọng động. Và thân của con á, đừng làm gì để mà gây đau khổ cho người khác hết. Giữ ba cái đó giữ được không? Là được, ba đó dễ, con giữ dễ ợt à. Ba điều thôi chứ hai trăm mấy chục điều con giữ không nổi. Cái gì động vô tình xá ông giữ cái gì. Ông trước khi ông nói ra lời nào ông phải suy nghĩ, ông mới tư duy còn ông nói lời đó có lợi cho người ta hay không. Nói lợi cho người ta ông mới nói, hoặc lợi mình lợi người ông mới nói, còn bằng không ông nói. Nha quý vị, khi ý ông khởi lên, ông thấy khởi lên ý rồi biết động niệm gần đầu, ông mới buông ý đó quý vị, ông thực hiện thiền chỉ. Thiền chỉ nghĩa là dừng tất cả cái vọng niệm ở trong tâm, kiểm soát, quay lại nhìn tâm mình, kiểm soát vọng niệm tâm, gọi là thiền chỉ đó quý vị. Ông giữ lại cái đó, và trước khi ông làm một cái gì đó quý vị, ông xét coi làm có lợi ích cho người ta không, làm cái gì. Ông tu tập con thời gian đắc quả A-la-hán. Có nghĩa là trong tất cả các giới thì thân khẩu ý của mình đó là nó bao hòa hàm tất cả các giới hết này. Nếu thân khẩu ý của mình thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng á, nó thanh tịnh hết thì tất cả các giới đều giữ hết. Giới là cái tội để ngăn cản con đường thánh đạo còn này, nó là thân khẩu ý mình thanh tịnh, lấy gì đâu ra tội quý vị. Tội do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Còn giờ mình ở trong chùa quý vị, mình làm gì nhỉ? Đi đứng nằm ngồi trang nghiêm thanh tịnh, mở miệng nói ra là tao nói lời ái ngữ thôi, tao không nói luôn. Do đó đi vô chùa ngồi im phăng phắc, tao không nói luôn quý vị. Đạo tràng ở Malaysia, người ta cắt cả các nơi trên thế giới về ta tu tập mười mấy ngàn người á quý vị, không có một tiếng động luôn. Ta tu gì đâu quý vị. Nghĩa là ta giữ thanh tịnh, khẩu trang nghiêm luôn, không ai hỏi ai tiếng nào, chứ vô tu rồi quý vị là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Nha quý vị, giữ cái khẩu nghiệp luôn. Rồi tịnh pháp giới chân nghiêm là xung quanh á, là pháp giới mình á là thanh tịnh trang nghiêm luôn. Án làm tỏa hà, án làm tỏa hà, án làm tỏa hà, án ta phạ bà phạ trực đà, ta phạ đạt mã, ta phạ bà phạ trực độ hám. Quý vị giữ những cái câu chú đó để chúng ta nhớ đến thanh tịnh giữa thân và tâm, tâm mật tương ưng luôn. Nên khi nói ra lời nào cố gắng á, là ta nói đủ thôi. Vô á, là trong chùa mình đừng có nói nhiều. Quý vị giữ thanh tịnh trang nghiêm, phước báo công đức dữ lắm. Cái miệng mình có gì nói kiện cái thân mình tùm lum la chân á. Do đó mà cố gắng á, là mình đừng có nói mà mình tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, chừng nào á, là tốt chừng nấy. Nên lúc đó là đi vô chùa đó nên mình giữ giới. Nên giữ giới á, 8 giới, 5 giới hay là 48 giới khinh, 10 giới trọng, ta không nhớ quý vị, ta giữ thân khẩu ý. Cứ là nhảy ra ngoài giữ thân khẩu ý mình, kè kè mà canh nó đi. Nha, quý vị canh thân khẩu ý của mình. Hồi xưa á, là thân này là thân mình là miệng mình, ý này là ý mình. Bữa nay tu á, là mình canh thân khẩu ý, có nghĩa là nhảy ra ngoài mình canh nó kè kè, mở miệng ra phải nhìn cái miệng mình nói có đẹp hay không, nói lời tốt hay không. Ý mình khởi lên nhìn có cái ý mình nó khởi lên cái gì. Nha, quý vị, nếu khởi lên tầm bậy bạ là buông ra. Thân mình muốn làm cái gì đó mà không đẹp rồi, chúng ta chỉnh sửa nó lại. Bắt đầu mình đứng bên ngoài mình canh ai, canh thân và tâm của mình. Mình đứng ngoài đó quý vị, mình giữ thân và tâm của mình kè đó, người ta gọi là ý thức. Không biết là mình ngồi làm sao nữa, người ta ăn coi nồi, ngồi coi hướng đó quý vị. Chỗ đó như không, thầy chủ trì ngồi lại đó mình chiếm chỗ ngồi người ta. Rồi lên ăn cũng vậy đó. Lên ăn có 4 miếng tàu hũ, tự nhiên mình vớt hết 4 miếng, không còn miếng nào cho người khác ăn luôn quý vị. Có nhiều người đi đạo tràng này, mâm 4 người 4 trái chuối này lên thấy ngon quá, ăn hết trái này, cái hồi bóc trái khác như tỉnh bơ, không có gì, bóc của người ta ăn tỉnh bơ. Không, thấy không? Như vậy thì làm cho người ta là không có vui, mà làm cho người ta không vui là mình là bị tội rồi đó. Không có gì. Nên cái thứ nhất là chúng ta giữ giới của thân, của khẩu, của ý trang nghiêm, tam mật tương ưng. Nên nếu công phu tu tập, ví dụ như niệm Phật, ví dụ như ngồi thiền, ví dụ như là chúng ta tụng kinh, chúng ta cố gắng giữ trang nghiêm thanh tịnh của thân, khẩu, ý. Thân của chúng ta là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng của chúng ta không nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói thiêu dệt. Còn ý chúng ta không tham, không sân, không si, giữ thanh tịnh trang nghiêm ngày này qua ngày kia 3 ngày liền, quý vị công đức nó lên cực bực bực nè. Quý vị bực tới chiều nó lên bằng muốn tới nóc nhà quý vị. Giữ thanh tịnh trang nghiêm, ai nói cười, đừng làm tổn phước. Quý vị, cái đó là mình giữ giới đó. Giới sanh định, mà định sanh trí tuệ. Quý vị, cái đó mà gọi là tu tam vô lậu học, là lấy giới mà sanh định. Giới có nghĩa là ta không làm gì đau khổ cho người khác hết, không làm gì ngăn cản con đường thánh đạo hết gì, đứng ra ngoài và kiểm soát lại thân và tâm của mình, giữ giới thanh tịnh. Như là tam mật tương ưng, có gọi là giữ tam vô lậu học, giới sanh định, định sanh tuệ. Cái thứ nhất là giữ giới. Cái thứ hai nữa là trì luật. Trì luật là gì? Những cái quy định chung của chùa này người ta quy định như thế nào, mình phải coi, phải biết quy định. Nên chúng trưởng trước khi tu, chúng trưởng phải nói lên những cái quy định. Đi kinh hành như thế nào, niệm Phật như thế nào, ngồi thiền như thế nào, giờ nào sao, giờ nào sao. Cái thứ nhất là thời khóa tu tập không được trốn bỏ quý vị. Có nhiều người giấc khuya quý vị trốn với ngủ gì á. Mà khi buồn ngủ quá, lên 3:30, 4 giờ tụng kinh đâu nổi đâu. Xuống ngủ gục ở dưới đó quý vị, ngồi nằm ngủ dưới đó. Đó là thời khóa tu tập không gán quý vị, có chết cũng phải lên, ở trường hợp bệnh thôi à. À quý vị còn làm biếng phải quýnh cho nó văng cái cục làm biếng ra ngoài. Ai không làm biếng quý vị, giấc khuya mà ngủ ngon, nhất là tháng lạnh lạnh, gió mùa sưng mà xe xe thổi à. Quý vị ngủ ngon vậy lắm. Hoặc là giấc chiều 2 giờ chiều nè quý vị, gió riu bắt quạt cho trời, ngủ nó ngon muốn chết luôn. Lên đây ngồi thiền quý vị, ngồi thiền bắt đầu. Người ta có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình vô từng thiền của ngủ thiền đó quý vị, tức là vừa thiền vừa ngủ, gọi là ngủ thiền đó. Người ta có tứ thiền, mình vô tới ngủ thiền mà không có được nhập định đó. Do đó quý vị là thấy khi người ta giữ cái luật ở trong chùa, luật người ta là quý vị, luật người ta ở trong chùa là không được nói lớn. Cái đó là được nhánh về luật, quý vị không phải giới nữa. Không được nói lớn, ăn phải khẽ, lúc ăn được nói chuyện đó quý vị, nghe pháp được nói chuyện, ngồi thiền được nói chuyện. Vì đâu mà ngồi chuyện thiền ta phan phát ở dưới, hai người ngồi góc bắt đầu xù xì. Hôm qua số đề ra mấy à, trời ơi con xỉu chủ không về tôi nuôi quá trời luôn không ra bà ơi à, hai bên cứ xù xì ở dưới rồi quý vị ơi. Đó là phạm lực chùa rồi à, quý vị, người ta là tụng kinh, là ngồi thiền à, đâu có được quyền là nói chuyện riêng. Vậy nhất là lên ăn cơm, quý vị cứ ăn cơm xí xô xí xào ở trên cơm, hoặc là lên ăn cơm khua chén khua đũa không được khua lớn, ngồi xuống đứng lên ghế không được, nó gây lụp cụp à, quý vị, để làm động chúng. Cái đó là luật đó, luật lệ người ta quy định. Còn ví dụ như giờ nào chỉ tịnh là chỉ tịnh, nếu người ta có đi tiểu hay là đi vệ sinh thì người ta phải im ắng nhẹ nhàng, đừng ảnh hưởng mọi người xung quanh. Nên vào cổng chùa quý vị, mình muốn mình không tổn phước đó là mình đừng có ảnh hưởng gì ai chứ á, làm gì phải nhẹ nhàng. Như không nguyên cái đại chúng mình rớt cái cổn một cái, còn người ta lợi người ta nhìn mình ta bực thôi quý vị, mình tổn phước hết trơn này. Một người bực tổn phước 1 ký, ở trong này có 100 người bực mình đứt 100 ký đó rồi đó quý vị. Nhưng mà nếu mình làm cho 100 người an vui thì bữa đó mình tăng trưởng lên 100 ký phước đức. Nghe không quý vị, đó với mình. Nên ở trong đại chúng nguy hiểm lắm. Do đó phước báo của đại chúng như hải, mà tội của đại chúng à, mà nhìn mình đó, thì là cũng nó tương đương đó. Do đó mà vô đây chúng ta tuân thủ theo luật lệ ở trong chùa. Cái gì quy định? Thứ nhất là thời phá công phu tu tập, giờ nào làm chuyện nào phải làm chuyện nấy, quý vị không có làm ngược và lại. Và người ta quy định mình làm cái gì mình làm cái đó quý vị. Có nhiều người á chướng không à, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở dưới mình, A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật quen rồi thầy ơi, niệm Nam Mô thì Phật niệm được, đầu nó chổi nghe quý vị, bắt kêu bằng chổi bản họng. Hoặc giả là cái người dẫn chúng ta dẫn trước thì mình mới đi sau, không đâu, mình đi giữa giữa à. Có nghĩa là người ta Nam Mô A Di Đà Phật mình mới niệm theo, còn này mới Nam Mô A thì mình mới chữ Nam à. À, quý vị cứ làm vậy đó cho nó chướng chơi vậy đó, cái mà chọt chơi vậy đó. Rồi đi kinh thành ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A chân phải bước lên mình, Nam Mô A chân trái vậy đó. À, quý vị mình làm chổi người ta chơi ha. À, quý vị rồi tổn phước hết trơn luôn. Quý vị coi thấy người ta làm sao mình làm y vậy, là y vậy, gọi là hòa nam thánh chúng quý vị. À, trong mà tụng kinh á có câu hoài nam, trong cái chiều chiều ta nó beng cái vị thánh chúng quýnh beng cái công phu á đó, là chúng ta phải hòa với nhau đó. Cái gì không được chổi nhau, ta làm sao mình làm gì theo quy tắc quy định của thiền môn. À, tán tâm tạp thoại tính thí năng tiêu, lên ăn cơm không được quyền à, nói quý vị giữ cái thân mình cho được trang nghiêm thanh tịnh đó, đó là luật ở trong chùa đó quý vị, ta phải giữ à, cái luật lệ ở trong chùa, không cho đi ra ngoài khỏi giới trường. Nếu mà không có à, là xin phép chúng trưởng thì không được đi ra khỏi chùa à, quý vị, cái luật ta như vậy rồi. Bây giờ mình lẻn lẻn mình đi ra, quý vị lẻn lẻn đi vô, ví dụ như tu ở Hoằng Pháp nè. À cũng vậy nữa, có một số vậy đó quý vị, người ta đâu có cho ra ngoài mua đồ gì, lẻn lẻn nhìn qua nhìn lại giờ tụng kinh, ta bắt đầu lén 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 đi ngoài mua bọc nước đá, bọc cà phê, ghiền cà phê quá quý vị, hút ót ót hút đầu đi vô toilet chẳng kêu ót 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 thì thấy không, ở đó là phạm luật rồi nha, luật ta không cho mà không quý vị. Nhưng mà ghiền quá biết sao giờ, cũng gán đi kiếm một bịch không quý vị, nên mình thủ đi. Đi đâu mình thủ đi gói phê gì đó là tối tối quậy mình uống hay sao đó quý vị. Do nên á mình phạm luật trong chùa cũng khó lòng mà người ta được phước báo công đức lắm. Nên nói cho luật trong chùa người ta phải làm sao á, người ta phải giữ gìn cái luật trong đó. Cái thứ ba quý vị là cái tội. Tội chùa là làm gì? Tội thứ nhất có cái gì là tội động chúng. Tội thứ hai là bất kính. Tội bất kính với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng á, vô đây mình không biết hai tội này lớn lắm. Tội động chúng là làm gì quý vị? Bắt đầu người ta chạy xe Honda, chạy bạch 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 vô tuốt sân chùa luôn, rồi bữa đó tu phải đứt rồi. Nha quý vị. Tới cổng chùa phải dẫn xe đi vô. À, quý vị, vừa vô tới cổng chùa là Long Thần hộ pháp đứng trang nghiêm thanh tịnh, ta giữ cái đạo tràng mình ở đây, nổ bánh xe nghe đùng 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 đi vô quý vị. Gọi đầu dép nè, đi nghe bẹp 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 rồi mất thanh tịnh trang nghiêm luôn ở tại chùa. Bắt đầu nói nghe nói bà Hải vừa tới cổng chùa nghe biết tiếng của ai rồi, thấy rồi quý vị vô chùa cũng như không rồi. Mình ỷ mình quen biết cái chùa nhiều quá là mình nói năng mình không có giữ gì vậy chứ quý vị. Do đó là mình mất thanh tịnh trang nghiêm trong chùa. Nhất là mấy máy xe có nhiều người chạy tuốt qua cổng sau ngoài sau luôn, từ trước cổng ngoài sau tính đâu chùa là trường đua vậy quý vị. Quen rồi nên quý thầy muốn nói quý thầy cũng ngại quý vị. Phật tử cúng dường nhiều, chở này chở kia vô hoài nói thấy nó cũng ngại. Thực ra làm tổn phước của mình đó, mình không hay không có gì mình bị tội đó. Đâu phải mình sống đây có mình đâu có gì, còn Long Thần hộ pháp, còn thần có phân chung ấm nữa. Tức là trong chùa người ta gửi vong rất là nhiều, mà vong ta nhạy lắm quý vị, nghe cái bạch cái ta giật mình ơi. Đừng nói nổ xe nghe rớp 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 rớp, ta bực dữ lắm, ta nhìn mình bực dữ lắm. Không quý vị, mình nói sao mình về mình xui, ta giận lên cái nói sao về xui. Không quý vị, ta ngồi đây ta thanh tịnh trang nghiêm, ta đang tụ nguyên thành, ta ngồi thiền nhập định, ta niệm Phật. Có quý vị như này đi bẹp bẹp nói năng gum hết rồi giỡn hết, nên con cháu đi chùa. Quý vị những ngày tu tập thì đừng dạy con cháu đừng có giỡn hết, trừ trường hợp những ngày lễ hội thôi. Lễ hội thì ai cũng vui, nó giỡn không sao, nhưng mà giỡn cũng phải tương đối một chút xíu. Còn những ngày tu tập á, là tuyệt đối không được cho con cháu giỡn trong ngày tu tập. Vì có nhiều người á, cho con cháu đi vô trong ngày tu tập của những chạy nó la nó giỡn nó hớt nó tổn phước hết trơn. Như vậy á, thì cái thứ nhất là làm động chúng. Động chúng có nghĩa là mình làm kinh động mọi người xung quanh, nên cái gì mình phải nhẹ nhàng, đi phải đi nhẹ nhàng. Ở nhà thì mình bạch bạch bạch, nhưng mà vô đây nó làm gì quý vị, nó nhẹ nhàng thanh thản. Quý vị ở nhà mình ăn cốp 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 vô đây cái là mình chấp chấp nó nhẹ nhẹ quý vị. Ở nhà uống nước nghe ực 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 vô đây uống nước nhẹ nhẹ kéo, mình không nghe hơi không nghe gió gì chứ. Quý vị vậy đó nó mới trang nghiêm thanh tịnh được. Quý vị cái đó gọi là động chúng. Cái thứ hai là tội bất kính. Bất kính là sao? Gặp quý thầy quý cô phải xá chào A Di Đà Phật, cúi đầu chào quý vị. Gặp Phật ta phải cúi đầu khom xuống, không có được nằm lạng đã trước bàn thờ Phật và không được thay đồ trước bàn thờ Phật. Vì đâu mày áo chàng đâu, bắt đầu xỏ áo chàng ra nghe, xỏ trước bàn thờ Phật, người ta xỏ vô rồi cởi áo ra làm lung tung beng ở trên đó, đó đâu phải là phòng thái độ. Quý vị, trước bàn thờ Phật có Long Thiên hộ pháp người ta gia hộ quý vị. Đó, cái đó là tuyệt đối. Nên khi vô đó có gì tội bất kính có nhiều lắm. Nhằm khi người ta không biết ta mặc đồ cái gì, tay ngắn nè, hở tới nách luôn. Nó đi vô rồi mặc quần sọt rồi đó, đi vô chùa gì, vô tình làm tội bất kính đối với Tam Bảo. Có gì là mình bị tổn phước đó. Nên có con có cháu nói là vô trong chùa mà làm ơn mặc áo tay dài một chút, còn mặc áo chàng thì càng tốt đó quý vị. Nhưng mà áo chàng phải mặc quần dài. Trời, có cô kia mặc quần sọt mà đóng cái áo chàng vô, quý vị nhìn cái nó hở dưới hở trên xong nhìn nó kỳ lắm. Đi kinh hành Nam Mô A sao nhìn qua nó chống lóc vậy. Có gì mặc áo chàng mà mặc quần sọt có kỳ dữ lắm. Có gì nhìn vô thấy cái là thấy nó không có tôn nghiêm gì trơn rồi. Có gì do đó vô trong chùa thì cũng gán mặc cái quần dài giùm cái. Có gì sọt thì ở đâu sọt, sọt vô chùa đừng có sọt. Quần dài áo tay dài vô, mặc áo chàng được thì tốt. Có gì vô đây là thanh tịnh trang nghiêm, chứ không thôi ta nhìn vô ta chướng con mắt liền. Có gì nhất là mặc đồ mà chống trước dột sau mà đi vô chùa, mấy cô công quả mấy cô là liếc bằng nửa con mắt không. Có gì người ta bực bội mình tổn phước. Do đó tốt nhất bữa nay đi chùa mặc đồ ngon lành giùm cái. Quý vị có nhiều người con ở nước ngoài con quen rồi, nước ngoài thì nước ngoài chứ, còn về đây là Việt Nam, còn nước ngoài là chuyện của nước ngoài. Đáo xứ tùy nhân mà đáo gia tùy tục. Quý vị cái có một cái cô bé ở trong Sài Gòn, quý vị đi Mỹ học mới có 17-18 tuổi đi Mỹ học, quý vị qua bển là ở nhà chung với mấy thằng bồ á, đâu có ai từng ở viên này, từng ở viên kia, từng ở viên nọ. Cái bà già hay, bà già mới la là con ơi con, sao mà con học mới có lớp 10, lớp 11 mà sao, mà gì đâu một từng mà con ở viên này, từng con ở viên kia, mướn nhà ở vậy là sao được. Má ơi má, má lạc hậu quá trời, con đang sống ở Mỹ chứ không phải con sống ở Việt Nam. À, quý vị, bà già cự không lại, bà già khóc quá trời lên khóc với thầy là con nói con nói gì đó thầy, coi được không, nó nói nó sống ở Mỹ nên nó muốn bắt này bắt nó muốn ấy kia ấy gì đó. Cái bữa sau quý vị nó về cái thầy kêu lên là sao vậy con, sao mà làm cho má buồn vậy, là thầy má con lạc hậu quá, ở Mỹ người ta muốn bồ như nào bồ, người ta muốn ở với ai người ta ở với, cái đó là quyền của con người lớn hơn 18 tuổi, ai muốn ở đâu ở Mỹ vậy. Cái thầy mới nói đúng rồi, con nói ở Mỹ vậy là đúng rồi, nhưng mà con là người Việt Nam, cái chán con là chán của Việt Nam, cái chân con đóng phèn con không thấy hả, chưa cởi khỏi phèn ra nữa, bây giờ đòi là qua Mỹ chẳng qua mình đi học thôi chứ đâu phải là mình là người Mỹ nhỏ tới lớn, nguyên thấy không, chẳng qua đi học thôi, thần phong mỹ tục mình, sao mình là người Việt Nam thì phải giữ theo kiểu phong tục tập quán người Việt Nam, còn đất khách là mình tạm ở thôi chứ đâu phải mình là người dân Mỹ nhỏ tới lớn, mà mình cứ ngỡ mình là người dân Mỹ nhỏ tới lớn, mình nói là đất Mỹ mà thầy, Mỹ chứ đâu phải muốn làm gì làm. Nha quý vị, từng phong mỹ tục của Việt Nam mình phải giữ chứ, mình con gái người Việt Nam thì mình phải giữ theo truyền thống người Việt Nam chứ đâu mà bộ qua Mỹ tự nhiên truyền thống bỏ trơn à. À, quý vị nói vậy thì sao được, quý vị không lẽ qua tới nước nào mình làm y nó à, quý vị đâu phải vậy, quý vị ta gọi là bản sắc dân tộc, bản sắc cái bản là cái bổn cái gốc cái nguồn á, quý vị của dân tộc nó còn nguyên nó, giàu đi nước nào nữa nhưng nguồn dân tộc nhìn thấy con gái Việt Nam gái Á Đông thấy thì mỹ đoan trang á, quý vị không lẽ qua tới bển nó chữ thề không, quý vị ở đây mô Phật thì qua bển cũng phải mô Phật không, quý vị mình làm sao cho nó vừa phải. Ví dụ đi chơi với cái dân nước ngoài á, thì mình có thể là thoải mái một chút, nhưng mà về sống cá nhân mình cũng phải giữ cái truyền thống của người dân tộc Việt Nam. Dân chứ đâu phải ở Mỹ muốn làm sao làm đâu, mình làm đúng pháp luật thôi, nhưng mà trong cái bản sắc của dân tộc mình phải giữ lại cái gì mà của ông cha mình để lại, chứ tự nhiên vừa qua tới nước bển cái mất tiêu nồi giống ông cha chứ sao được. Có gì nói vậy là sao nói được, do đó mà mình quên đi một cái điều đó, mình con nhà Phật không lẽ con nhà Phật cái mình lại tới ma cái mình làm ma, con nhà Phật lại tới cảnh ma mình cũng phải giữ tâm Phật cái tùy duyên mà bất biến với trong nhà Phật đó quý vị. Tùy duyên có nghĩa là tùy hoàn cảnh mà mình thay đổi sao cho nó phù hợp, nhưng mà tâm Phật của mình vẫn giữ nguyên. Còn đằng này á, là thay đổi cảnh, thay đổi luôn tâm trong đó rồi quý vị. Cái này gọi là ô nhiễm hồng trần chứ đâu phải là tùy duyên nữa đâu. Như vậy thì chúng ta mới giữ được cái luật lệ ở ông chùa. Nghe là cái gì mà lực á, ta đưa ra ta giữ rồi tới cuối cùng á, ta giữ ta đừng cho bị tổn phước, tức là đừng cho tội. Không có gì tội, tất nhiên là mình làm những cái vô tình làm gây động chúng. Cái thứ hai nữa là tội bất kính, nên tốt nhất là học tỳ ni á, học từ ni là tránh tội bất kính dữ lắm. Trong chùa có tỳ ni nhật dụng, quý vị tỳ ni nhật dụng là chúng ta lên tới bàn thờ Phật ta đọc một cái câu à, kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni tam, mâu ni ta bà ha, ba lần vậy quý vị, để nhớ là chúng ta tôn kính Phật. Lên ăn cơm, uống nước là Phật quán nhất bát thị, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thực chú, như thực chúng sanh nhục. Uống vô quý vị, rồi đi vô toilet, đọc câu vô toilet, mặc áo, đọc câu mặc áo, để nhắc nhở tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tu hành, gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Quý vị kiếm cái cuốn đó về học nha. Nên người nào đi tu người ta không có tỳ ni nhật dụng chứ nha quý vị. Nên hàng ngày ta sử dụng những câu đó để nhắc nhở tâm mình, đừng cho tâm mình buông lung. Mà tâm mình không buông lung, mình tu hành tinh tấn lắm quý vị, mau đắc lắm, tu hành thấy thanh thản lắm, ngồi thiền cái nó nhẹ nhàng lắm. Quý vị mình tu mình bỏ xả buông tất cả nhẹ nhàng lắm, nó muốn chết nào chết, sống mà hết tới ra đi không sợ không gì nữa chứ quý vị. Con nhà Phật là tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm theo chân Phật thì chết về Tây Phương, khổ trong sáu nẻo ba đường tắt hơi lấy thấy chán trường ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi gắn tu, niệm Phật cuộc đời mới được nên. Đâu trường đạo, đời trường đạo gần bên, gắn tu niệm Phật thì tuổi tên mới còn. Như vậy thì chúng ta là tránh cái tội quý vị, nhưng mà chúng ta phải quân tập cái phước báo nha. Tránh tội nhưng quân tập phước báo. Muốn quân tập phước báo thì đừng làm cho tổn phước, đừng làm cho tổn phước. Mình xài cái này xài kia giữ gìn chút quý vị. À, là giữ gìn đừng có xài xả láng. Vô dặn nước vừa đủ xài án lợi, bắt điện cũng vừa đủ quý vị. Xài cái gì mà xài đồ của công cộng mình xài phải giữ gìn cho người sao, đừng làm tổn phước. Mình quân nhiều vô có nghĩa là làm công quả thêm. Nếu có tiền thì mình cúng dường vô thêm à, cho người ta có gì. Người ta làm gì bắt đầu chúng ta làm theo, giữ dọn niệm như này chúng ta làm theo, đừng có sanh nạnh đổ nhau. Lấy công á quý vị. À, mình đổi lấy những cái phước báo của mình, lấy công để đổi lấy nuôi lấy tấm thân, à, đổi công để lấy cái phước báo của mình, đúng không chùa? Để người ta làm ra có gì làm, chúng ta hạn chế không tổn phước rồi mà chúng ta còn làm thêm nữa, nên phước báo công đức càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng tăng trưởng, à, tăng trưởng lên cao. Nhưng mà cái tâm tu tập của mình luôn luôn lúc nào cũng giữ nên tâm tu tập, đừng có buông rời tâm tu tập, à, tâm tu tập ra lúc nào cũng nhớ. Chứ cái gì giờ ra chơi cũng vậy đó, cũng ráng niệm phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nên tâm mình luôn luôn nào cũng nhớ tới Phật, mà chúng ta tu tập thế nhưng nói chuyện người khác cũng nhớ tới mà niệm Phật, kinh hành cũng nhớ tới niệm Phật, ngồi chơi cũng nhớ tới niệm Phật. Cái người nào mà lúc nào cũng nhớ tới Phật cho người này tu hành đắc, trăm trăm người này đắc. Nhớ tu à, quý vị, nhớ tu người ta gọi là tinh tấn á. Tinh tấn nhớ tu là tấn tới luôn luôn nào cũng nhớ tu chứ quý vị. Dầu cảnh vui cỡ nào vui cũng giữ lấy tâm mình là niệm Phật á. Thấy cảnh đó giỏi cảnh, nhìn chơi thấy phim đó, nhìn chơi nhưng vẫn giữ tâm niệm Phật quý vị. Cái đó là cái cốt chỉ luôn luôn lúc nào mình mài tới tội mòn như bá mài dao, mà cứ mài tới đi như rùa, nhưng phải đi hoài cũng mau tới à. À quý vị cứ đi từ từ cứ rù rù gọi là mất hạnh á. Tu rù không khoe khoang ai chứ không quý vị, lúc nào cũng nhớ tới Phật, lúc nào tu hành lúc nào cũng giữ tâm á. Nam mô Phật, mô Phật lầm thầm trong tâm mình á. Nên khi niệm Phật rồi mình làm không có dám làm sai, khi niệm Phật rồi quý vị mình không muốn làm khổ ai chứ á. Do đó mình nói ra những lời ái ngữ, làm những cái điều mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, vô lượng nhân thiên không à. A Di Đà Phật.
Cỏ cây hoa lá thắm tươi tha thiết bao người quý yết về tam đường.